be on the frequency.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 11 tháng 2 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về buổi tiếp kiến Đức Thánh Cha dành cho các thành viên của Bộ Giáo lý Đức Tin đang tham dự phiên họp khoáng đại của Bộ. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria. Và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Hôm nay, ngày 11 tháng 2, lễ phụng dụ kính nhớ Đức Mẹ Lộ Đức, ngày quốc tế bệnh nhân lần thứ 14, được cử hành tại thành phố Adelaide, miền Nam Úc Châu. Để giúp cử hành ngày quốc tế này, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp nói về việc chăm sóc cho các bệnh nhân tâm thần. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã kêu gọi mọi người hãy chú ý đến hoàn cảnh đáng thương của những bệnh nhân tâm thần và dấn thân chăm sóc họ. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Ngày Thế giới Bệnh nhân là dịp thuận tiện để bày tỏ tình liên đới với những gia đình mà họ có những người mắc bệnh tâm thần phải lệ thuộc vào họ. Bây giờ tôi muốn ngỏ lời với anh chị em, hỏi những anh chị em mắc bệnh. Hầu mời gọi anh chị em dâng lên Chúa điều kiện đau khổ của anh chị em. Trong sự tin chắc rằng, mỗi một thử thách mà chấp nhận, thì có công và lôi kéo lòng lành của Chúa xuống trên nhân loại. Tôi bày tỏ sự cảm kích của tôi đối với những người giúp anh chị em trong những trung tâm tiếp nhận, trong những bệnh viện ban ngày và trong những trung tâm chẩn đoán và điều trị, và tôi khuyên họ phấn đấu, ngõ hầu không có sự thiếu thốn đối với những kẻ cần một sự trợ giúp y tế, xã hội và mục vụ, biết tôn trọng phẩm giá riêng của mỗi người. Giáo hội đặc biệt qua công việc của các vị tuyên húy sẽ không thất bại để cống hiến cho anh chị em sự giúp đỡ của giáo hội, bởi vì giáo hội rất ý thức được kêu gọi bày tỏ tình yêu và sự lo lắng của Chúa Kitô đối với tất cả những ai đau khổ và đối với những ai chăm sóc họ. Tin Vatican. Nhân dịp hội nghị quốc tế về việc bác ái do Hội đồng Tòa Thánh đồng tâm tổ chức tại Vatican trong hai ngày 23 và 24 tháng Giêng, Đức Tổng Giám mục Paul Cordes đã phát biểu như sau về thông điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Thông điệp là dịp thuận tiện để rao giảng lời Chúa về tình yêu cho con người nam nữ ngày nay. Trong bài diễn văn đọc trước khoảng 250 tham dự viên hội nghị, Đức Tổng Giám mục Paul Cordes đã cho biết thêm rằng việc công bố thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, ấn ký ngày 25 tháng 12 năm 2005, đã cần nhiều thời gian hơn người ta tưởng. Đức Tổng Giám mục cho rằng các vị giáo hoàng thời đại chúng ta thường công bố những thông điệp đầu tiên để nói lên chương trình hành động cho triều giáo hoàng của mình. Ngài cũng cho biết rằng, mục tiêu của hội nghị quốc tế do Hội đồng Tòa Thánh đồng tâm tổ chức là để phổ biến giáo huấn của thông điệp đến với mọi thành phần giáo hội. Theo Đức Tổng Giám mục Paul Cordes, chính Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã muốn có hội nghị này, với hy vọng là chủ đề chính của thông điệp sẽ gây tiếng vang rộng rãi, và như thế làm cho mọi người chú ý và lắng nghe thông điệp. Đức Tổng Giám mục Paul Cordes giải thích thêm rằng, tại Âu Châu, những thách thức của xã hội ngày nay đòi buộc định nghĩa chính xác trên bình diện thần học điều giáo hội hiểu và thực hiện khi giáo hội dấn thân phục vụ nhân loại. Tâm tình nhân ái là tâm tình rất phổ biến trong xã hội ngày nay, và do đó có thể có cạm bẫy nguy hiểm, bởi vì người ta có thể tưởng rằng mình không còn cần những mặc khải kinh thánh để thực hiện tình thương bác ái. Không có nền tảng thần học vững chắc, những tổ chức của giáo hội bị cám dỗ tách ra khỏi giáo hội và hoạt động tự lập, vừa kể mình như là những tổ chức phi chính phủ. Trong trường hợp như thế, đường lối và dự án không có gì khác với đường lối của Hội Hồng Thập Tự hay của Tổ chức Liên Hiệp Quốc. Nhưng, trong trường hợp của giáo hội thì khác, có một tương quan chặt chẽ giữa hoạt động từ thiện bác ái của giáo hội với đặc tính khả tin của công việc rao giảng phúc âm. Cũng tin Vatican, trong cuộc tiếp kiến với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Vatican, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ bà Laura Bush đã nghe Đức Thánh Cha trình bày về những quan tâm của Ngài về nạn khủng bố, đặc biệt tại miền Trung Đông. Bà Laura Bush đã nói với báo chí sau cuộc tiếp kiến như sau. Ngài nói chuyện với tôi về những lo lắng nạn khủng bố và những quan tâm bây giờ là bạo lực tại Beirut, Damascus và các thành phố khác. Bà Bush cùng với con gái bà đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tiếp kiến khoảng 15 phút vào sáng ngày thứ Năm mùng 9 tháng 2. Cùng đi với đệ nhất phu nhân của Đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh. Khi Đức Thánh Cha nói đến bạo động ở Damascus và Beirut, là Ngài muốn nói đến các cuộc tấn công vào các tòa đại sứ Đan Mạch tại hai thành phố nói trên. Tòa đại sứ Đan Mạch tại Syria và Lebanon đã bị những người bạo động biểu tình giận dữ đốt phá để phản đối những bức tranh hí họa vẽ hình tiên tri Mahomet được đăng trên các báo chí tại Đan Mạch.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự nói về buổi tiếp kiến Đức Thánh Cha dành cho các thành viên của Bộ Giáo lý Đức Tin đang tham dự phiên họp khoáng đại của Bộ do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trưa hôm qua, thứ Sáu, ngày mùng 10 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến những cộng sự viên của Ngài trong vòng 24 năm qua, khi Ngài còn là Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Những cộng sự viên này đang tham dự phiên họp khoáng đại của Bộ. Trong bài diễn văn dành cho các ngài, Đức Thánh Cha trình bày về công việc của Bộ phục vụ cho sự thật của Chúa và về đời sống Kitô dựa trên sự thật mà khải này, vừa đồng thời nhắc đến vài điểm nội dung chính yếu của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu vừa được ban hành. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Kính thưa quý Đức Hồng Y, thưa chư huynh đáng kính trong hàng giám mục và linh mục, anh chị em thân mến, tôi vui mừng được gặp lại Bộ Giáo lý Đức Tin vào cuối phiên họp khoáng đại của Bộ. Đây là bộ mà tôi đã được vui mừng lãnh đạo trong vòng hơn 20 năm do bổ nhiệm của vị tiền nhiệm tôi là Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Chư huynh và anh chị em làm tôi nhớ lại tất cả những ai trong những năm qua đã cộng tác làm việc trong Bộ Giáo lý Đức Tin này. Tôi xin cảm tạ và nói lên lòng mộ mến đối với tất cả mọi người. Tôi không thể nào không nhớ lại thời gian làm việc hăng say và hữu ích mà tôi đã trải qua tại Bộ Giáo lý Đức Tin, cơ quan có trách vụ cổ võ và bảo vệ giáo lý Đức Tin và phong hóa trong toàn thể giáo hội công giáo. Trong đời sống của giáo hội, Đức Tin có tầm quan trọng căn bản, bởi vì hồng ân Thiên Chúa trao ban chính mình trong mạc khải là hồng ân thật căn bản, và có người đón nhận hồng ân này trong Đức Tin. Đây chính là tầm quan trọng của Bộ Giáo lý Đức Tin trong việc phục vụ cho toàn thể giáo hội và cách đặc biệt cho các vị giám mục, thầy dạy Đức Tin và là mục tử. Trong tinh thần đoàn thể tính, Bộ Giáo lý Đức Tin được mời gọi cổ võ và nhắc lại tính cách trung tâm của Đức Tin Công giáo trong lối diễn tả đích thực của nó. Khi yếu đi nhận thức về tính cách trung tâm của Đức Tin, thì đời sống giáo hội mất đi sức sống nguyên thủy và bị tiêu hao xuống cấp thành như những sinh hoạt khô khan không kết quả gì, hoặc bị rút gọn thành như sự khôn khéo chính trị mang mùi trần tục. Nếu sự thật của đức tin được đặt vào trung tâm của đời sống Kitô một cách đơn sơ và nhất quyết, thì đời sống con người được trở nên linh động bởi một tình thương không ngừng nghỉ và không ranh giới, như tôi đã nhắc lại trong thông điệp mới đây có tựa đề Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu bác ái từ con tim Thiên Chúa qua con tim của Chúa Giêsu Kitô được đổ tràn xuống trên thế gian nhờ Chúa Thánh Thần, như là tình yêu có sức canh tân tất cả. Tình yêu này phát sinh từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô trong đức tin. Vào khởi đầu của cuộc sống Kitô, không có một quyết định luân lý hay một tư tưởng cao cả, nhưng có một cuộc gặp gỡ với một biến cố, với một đấng ban cho đời sống con người một chân trời mới. Và như thế, một định hướng vững chắc. Chúa Giêsu Kitô là sự thật nhập thể làm người và lôi kéo thế gian về lại với người. Ánh sáng được Chúa Giêsu chiếu soi là ánh sáng của sự thật. Mọi sự thật khác là một mảng của sự thật toàn vẹn là chính người và quy hướng về người. Chúa Giêsu là ngôi sao bắt đầu cho tự do con người. Không có người thì tự do con người bị mất hướng, bởi vì nếu không hiểu biết sự thật thì sự tự do bị biến chất, trở nên cô lập và bị rút gọn thành như một sự quyết chọn khô khan. Với Chúa Kitô, sự tự do gặp lại chính mình, nhận biết mình được làm nên để hướng đến sự thiện và được thể hiện trong những hành động và nếp sống của tình yêu. Vì thế, Chúa Giêsu ban cho con người sự thân thiện trọn vẹn với sự thật và mời gọi con người hãy liên lỉ sống trong sự thật. Đây là sự thật được trao ban như là thực tại có sức tái tạo con người, vừa đồng thời là thực tại vượt qua con người và thống trị con người. Đây là mầu nhiệm tiếp nhận, vừa đồng thời vượt qua sức lực của trí năng. Không gì, ngoại trừ tình yêu đối với sự thật, có thể thành công thôi thúc trí năng con người đến những chân trời mới chưa được khám phá. Chúa Giêsu Kitô, sự thật sung mãn, lôi kéo đến với mình mọi con tim con người, làm cho con tim đó được triển nở và tràn đầy niềm vui. Thật vậy, chỉ có sự thật mới có khả năng xâm chiếm trí năng và làm cho trí năng được vui trọn vẹn. Chính niềm vui này mới mở rộng những chiều kích của tinh thần con người, vừa nâng dậy tinh thần con người thoát ra khỏi những lo âu của sự ích kỷ, và làm cho nó có khả năng yêu thương đích thật. Chính kinh nghiệm về niềm vui này mới đánh động, mới lôi kéo con người đến sự tôn thờ trong tự do, chứ không phải một sự tuân phục nô lệ, nhưng làm cho con tim cúi mình khâm phục trước sự thật mà nó đã gặp. Vì thế, việc phục vụ cho đức tin, một việc phục vụ được hiểu như là làm chứng cho đấng là sự thật trọn vẹn. Việc phục vụ này cũng là phục vụ cho niềm vui. Và chính niềm vui này mà Chúa Kitô phổ biến trong thế gian. Đó là niềm vui của đức tin vào Chúa, niềm vui của sự thật được thông truyền nhờ Chúa, niềm vui của ơn cứu rỗi đến từ Chúa. Đây chính là niềm vui mà con tim con người cảm nghiệm được khi chúng ta quỳ xuống để thờ lạy Chúa Giêsu trong đức tin. Chính tình thương này đối với sự thật mới có sức linh ứng và định hướng con đường sống của người Kitô tiến đến cuộc gặp gỡ với thế giới hôm nay, mới có sức linh ứng và định hướng sự dấn thân của giáo hội trong công cuộc rao giảng phúc âm. Đây là chủ đề mà chư huynh và anh chị em đã dừng lại để thảo luận trong phiên họp khoáng đại này. Giáo hội vui mừng đón nhận những thành quả đạt được trong lĩnh vực kiến thức con người và nhìn nhận rằng công cuộc rao giảng phúc âm đòi buộc việc chấp nhận những chân trời và những thách thức mà những kiến thức hiện đại đang mở ra. Thật ra, những tiến bộ lớn trong kiến thức khoa học mà chúng ta đã biết được trong thế kỷ vừa qua đã giúp hiểu tốt hơn về mầu nhiệm các tạo vật, vừa ghi dấu sâu xa vào tâm thức của tất cả các dân nước. Những tiến bộ của khoa học đôi khi đã xảy ra thật nhanh, đến độ làm cho trở nên phức tạp việc nhìn nhận như thế nào những tiến bộ này là phù hợp với những sự thật được Thiên Chúa mặc khải về con người và thế giới. Vài quả quyết của kiến thức khoa học lại đi ngược với những sự thật mặc khải này. Điều này, cách nào đó, có thể gây lẫn lộn cho các tín hữu, và cả kết thành một khó khăn cho việc rao giảng và tiếp nhận phúc âm. Vì thế, mọi nghiên cứu nhắm đầu sâu hiểu biết về các sự thật do lý trí khám phá ra, trong niềm xác tín là không có sự tranh chấp nào giữa lý trí và đức tin. Mọi nghiên cứu như thế là điều hết sức quan trọng. Chúng ta không nên lo sợ khi đối diện với thách thức này. Chúa Giêsu Kitô quả thật là Chúa có toàn thể tạo vật và là Chúa có trọn cả lịch sử. Người tín hữu biết rõ rằng tất cả mọi sự đều đã được dựng nên nhờ Ngài và để hướng về Ngài. Tất cả mọi sự đều hiện hữu trong Ngài. Nhờ liên lý đào sâu sự hiểu biết về Chúa Kitô, trung tâm của vũ trụ và lịch sử, chúng ta có thể chứng minh cho mọi người nam nữ của thời đại chúng ta rằng đức tin vào Chúa không phải là không có ảnh hưởng gì đến số phận của nhân loại. Thật ra, đức tin là sự thành toàn của tất cả những gì thật sự là con người. Chỉ trong viễn tượng này mà chúng ta mới có thể cống hiến những câu trả lời đầy thuyết phục cho con người đang đi tìm. Dẫn thân nghiên cứu này có tầm quan trọng quyết định cho lời rao giảng và cho sự thông truyền đức tin trong thế giới ngày nay. Trách vụ rao giảng phúc âm ngày nay đòi hỏi, như là ưu tiên khẩn cấp, đòi hỏi một sự dấn thân như vậy. Cuộc đối thoại giữa đức tin và lý trí, giữa tôn giáo và khoa học, cống hiến không những khả thể để chỉ cho con người ngày nay một cách hữu hiệu và có sức thuyết phục hơn, lý lẽ vững chắc để tin vào Thiên Chúa, mà còn chỉ cho biết rằng trong Chúa Giêsu Kitô có sự thành toàn vĩnh viễn của mọi khát vọng đích thực của con người. Theo nghĩa này, một cố gắng nghiêm chỉnh để rao giảng phúc âm không thể nào lãnh đạm làm ngơ trước những thao thức phát sinh từ những khám phá khoa học hiện nay và từ những yêu cầu của triết học. Ước muốn biết sự thật thuộc về bản tính con người và trọn cả tạo vật là một lời mời gọi mênh mông, hãy đi tìm những câu trả lời có sức mở ra trí khôn con người đón nhận câu trả lời cao cả mà trí khôn con người từ muôn thuở đi tìm và chờ đợi. Sự thật của mặc khải Kitô được tìm thấy nơi Chúa Giêsu thành Nazareth, cho phép bất cứ ai được đón nhận mầu nhiệm cuộc đời mình. Như là sự thật tối cao, sự thật mặc khải dù luôn tôn trọng sự tự lập của tạo vật và tôn trọng sự tự do của nó. Sự thật tối cao thôi thúc tạo vật mở rộng tâm hồn, đón nhận sự siêu việt. Chính tại điểm này, tương quan giữa sự thật và sự tự do đạt đến chốt đỉnh, và lời Chúa sau đây được hiểu cách trọn vẹn. Anh em sẽ biết được sự thật, và sự thật sẽ làm cho anh em được tự do. Bộ giáo lý đức tin gặp thấy nơi đây lý do biện giải cho sự dấn thân của mình, và gặp thấy nơi đây chân trời cho việc phục vụ của bộ. Công việc phục vụ của chư huynh và anh chị em cho sự trọn vẹn của đức tin là phục vụ cho sự thật, và do đó phục vụ cho niềm vui, một niềm vui phát sinh từ tận con tim, và là niềm vui phát sinh từ cõi thâm sâu của tình yêu mà Chúa Kitô đã mở ra với con tim Ngài bị đâm thâu qua trên thập giá, và là tình yêu mà Chúa Thánh Thần không ngừng đổ tràn trề xuống trên thế gian. Nhìn từ quan điểm này, thừa tác vụ của chư huynh và của anh chị em trên bệnh viện tín lý có thể định nghĩa cách đúng như là thừa tác vụ mục vụ. Việc phục vụ của chư huynh và của anh chị em là phục vụ cho sự phổ biến trọn vẹn ánh sáng của Thiên Chúa trong thế gian. Ánh sáng đức tin được diễn tả trong sự trọn đầy và toàn diện của nó, có thể luôn luôn soi sáng công việc của chư huynh và của anh chị em, và trở thành ngôi sao hướng dẫn và trợ giúp để đưa con tim mọi người đến với Chúa Kitô. Đây là một dấn thân rất quan trọng và cũng rất hấp dẫn. Một dấn thân của sứ mạng của người kế vị Thánh Phêrô. Sứ mạng mà chư huynh và anh chị em được mời gọi cộng tác vào. Xin hết lòng cảm ơn chư huynh và anh chị em. Với những lời tâm tình trên, tôi xin ban cho tất cả phép lành tòa thánh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho tất cả các tham dự viên phiên họp khoáng đại của Bộ Giáo lý Đức Tin, giải thích công việc phục vụ cho sự thật để hướng con người đến cùng Thiên Chúa đấng là sự thật. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế cũng do Mai Hương trình bày.
Tôn trọng những ý kiến khác biệt. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Tôn trọng những ý kiến khác biệt. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trên đây không phải là lời thuyết giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng. Đó cũng không phải là lời dạy của bất cứ một nhà lãnh đạo tinh thần nào trong một thế giới ngày càng đề cao và kêu gọi sự khoan nhượng. Được Vietnamnet, báo điện tử chính thức của nhà nước Việt Nam trích dẫn, trong số ra ngày mùng 3 tháng 2 vừa qua. Câu nói trên đây là của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, người đang nắm giữ quyền lực cao nhất tại Việt Nam. Người đại diện của một đảng toàn trị đã nắm quyền sinh sát trong tay từ hơn 60 năm qua tại Việt Nam, đã đưa ra lời dạy bảo trên đây trong cuộc họp tổng kết năm 2005 của Hội đồng Lý luận và được chương trình thời sự của Đài truyền hình Việt Nam trích đọc ngày 24 tháng Giêng năm 2006 vừa qua. Tại cuộc meeting kỷ niệm 76 năm ngày thành lập đảng hôm mùng 3 tháng 2 vừa qua tại Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban chấp hành, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nhắc lại là sẵn sàng lắng nghe những ý kiến khác nhau của các tầng lớp nhân dân. Nhà báo Phan Thế Hải của Vietnamnet cũng đã ca tụng thái độ cởi mở và khoan nhượng của các nhà lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam như sau. Điều này đã khẳng định tính ưu việt của đảng ta, một đảng cầm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong 75 năm qua. Dĩ nhiên, nếu các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay có tôn trọng và kêu gọi tinh thần khoan nhượng là vì gương sáng của Bác Hồ. Nhà báo Phan Thế Hải đã viết về tinh thần này của người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam như sau. Sinh thời, Bác Hồ đã nhiều lần nhắc nhở các đồng chí đảng viên, đặc biệt là các cán bộ, phải lắng nghe ý kiến của nhân dân. Bác cho rằng vũ khí sắc bén nhất của đảng là tự phê bình và phê bình. Lịch sử loài người đã chứng minh, chỉ khép kín trong nội bộ chính quyền, bộ máy nhà nước chưa bao giờ tự chấm dứt được quá trình quan liêu hóa, phình to băng bệ, chưa bao giờ tự mình gột rửa được khỏi tham nhũng, tư lợi và lạm dụng chức quyền. Chỉ có dân mới giúp được nhà nước làm được việc đó. Dân phải được giám sát, dân phải kiểm tra, dân phải bãi miễn mới cải cách được nhà nước. Và dân phải tự tổ chức để tự quản đời sống địa phương, làng xóm. Tác giả bài báo đã chứng minh về tính ưu việt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thái độ khoan nhượng như sau. trong lịch sử vẻ vang của đảng. Dẫu có những bước thăng trầm khác nhau của lịch sử, nhưng đảng ta luôn luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, dẫn dắt dân tộc giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt là trong hai cuộc kháng chiến thần thánh chống giặc ngoại xâm. Bước vào thời kỳ xây dựng đất nước, dẫu có lúc sai lầm, duy ý chí, nhưng biết dựa vào dân, biết lắng nghe ý kiến của dân, đảng ta đã tiến hành thành công cuộc đổi mới, đưa đất nước thoát khỏi thời kỳ khủng hoảng. Ngoài ra, theo nhà báo Phan Thế Hải, tính ưu việt của đảng trong việc tôn trọng ý kiến của người khác còn được khẳng định trong Điều 69 của Hiến pháp như sau. Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật. Tính ưu việt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc tôn trọng ý kiến của người khác, theo nhà báo Phan Thế Hải, lại còn được chứng minh qua việc nhà nước Việt Nam tham gia ký kết Công ước Quốc tế về quyền con người từ năm 1982. Điều 19 về quyền dân sự và chính trị của Công ước này ghi rõ, mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp vào. Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm cả quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, hình thức tuyên truyền miệng hoặc bằng bản viết, in hoặc bằng hình thức nghệ thuật, hoặc thông qua mọi phương tiện đại chúng khác, tùy theo sự lựa chọn của họ. Sau khi đã cố gắng chứng minh tính ưu việt và điều mà ông gọi là bản chất nhân văn của Đảng Cộng sản Việt Nam, tác giả lại viết, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đã có những sơ suất đáng tiếc. Nhưng kẻ hở này đã được một số thế lực thù địch khai thác xuyên tạc. Đọc xong những lời tán tụng và thanh minh trên đây, có lẽ các nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam hẳn phải bật cười, hoặc có lẽ chỉ dám cười thầm. Hơn 40 người đã từng lên tiếng tranh đấu cho tự do dân chủ, mà cụ thể là quyền tự do ngôn luận, cũng như 80 triệu người Việt Nam hiện nay đều đã nhận thức được rằng việc chà đạp và bóp nghẹt quyền tự do tư tưởng và ngôn luận không chỉ là những sơ suất đáng tiếc, mà là chủ trương phát xuất từ bản chất của một đảng toàn trị. Chuyện các nhà bất đồng chính kiến, tức những người hành xử quyền công dân của mình theo đúng hiến pháp hay công ước quốc tế về các quyền tự do cơ bản của người công dân, bị giam tù, quản chế hay sách nhiễu, chắc chắn không chỉ là những sơ suất đáng tiếc, bị một số thế lực thù địch khai thác, xuyên tạc, mà là chuyện cơm bữa trong một chế độ chủ trương tước đoạt quyền được có ý kiến khác biệt của người dân. Sau khi đã cố gắng vinh danh và bênh vực đảng toàn trị, nhà báo Phan Thế Hải lại bày tỏ những suy nghĩ rất độc lập của mình như sau. Tự do ngôn luận là quyền cơ bản của công dân. Quyền của dân phải được trả lại cho dân và thực thi đầy đủ. Một xã hội như vậy sẽ tạo ra không gian không hạn chế cho tinh thần kinh doanh, trí sáng tạo của mọi tầng lớp, của mỗi người Việt Nam. Trong một xã hội thực sự sôi nổi, sống động như vậy, mỗi người đều có thể trực tiếp và gián tiếp đóng góp cho việc quản lý xã hội, đóng góp cho quê hương, cho đất nước. Và cuối cùng, sau khi đã tháo cởi cái loa con vẹt ra khỏi mồm miệng, nhà báo Phan Thế Hải có lẽ đã muốn thử lửa về lời dạy của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Cho nên, trong một cuộc phỏng vấn mới đây trên đài Á Châu Tự Do, ông đã nói thẳng ra rằng cần phải xóa bỏ độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông nói như sau. Nếu chúng ta muốn hội nhập với thế giới, không nên luyến tiếc Điều 4 Hiến pháp khi nó không còn hợp thời. Từ 60 năm nay, với Điều 4 Hiến pháp, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dùng bạo lực để độc quyền cai trị đất nước và khóa miệng không cho bất cứ người dân nào được có ý kiến khác biệt. Này, diễn giải cho đúng lời dạy của ông Nông Đức Mạnh, phải tôn trọng ý kiến khác biệt. Có lẽ ông Phan Thế Hải đã hiểu được rằng, xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp, chấm dứt chế độ toàn trị, trả lại cho người dân quyền tự do ngôn luận, đó là yêu cầu cấp bách nhất và cơ bản nhất để cho người Việt Nam được làm người xứng với phẩm giá con người và sống cho ra người. Tôn trọng ý kiến khác biệt của người khác. Bất cứ ai muốn sống cho ra người đều phải cư xử như thế. Nhà văn Pháp vào thế kỷ thứ 18 là Voltaire đã nói một câu chí lý đáng cho những ai không có tinh thần khoan nhượng phải suy ngẫm. Tôi không đồng ý với điều anh nói, nhưng tôi sẽ tranh đấu đến cùng để anh có quyền nói điều đó. Với tư tưởng trên đây của văn hào Voltaire, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Chị Madeleine và huynh đoàn tiểu muội Chúa Giêsu. Năm 1949, Beni Apes. Từ tháng 2 đến tháng 3 năm 1949, chị Madeleine cùng với bốn tiểu muội khác bắt đầu cuộc hành hương Beni Apes để tìm lại các di tích trong những nơi mà anh Sarkar đã sống cách đây 40 năm. Những nơi mà anh đã liên lỉ cầu nguyện và ao ước có được các tiểu đệ và tiểu muội nối gót mình. Sau 18 ngày đi bộ từ En Abiot, 400 cây số xuyên qua sa mạc, các chị tới căn chòi ẩn sĩ đang còn được canh giữ bởi một người bạn già của anh tên là Mohammed. Chị Madeleine viết trong thơ đề ngày 19 tháng 3 năm 1949 như sau. Tôi thật sung sướng vì đã dẫn các chị đến tận nhà cha các chị, đã đọc lại các lời kinh mà anh rất thích đọc trong nhà nguyện này. Kinh Trường Tinh, Kinh Chúa Thánh Thần, Phúc Âm và các lời nguyện trong thánh lễ. Thử làm lại các cử chỉ và tìm lại các tư tưởng của anh. Vâng, đúng thế. Ước gì anh Sạc Chúa Giêsu thật là người cha của các chị. Các chị là con cái anh. Anh là đấng sáng lập dòng. Tôi chỉ là người đang say sưa ghi chép lại các lời khuyên bảo của anh. Và tại đây, một dự án mới bỗng nhiên thành hình. Không thể tiếp tục để trống căn chòi tịch liêu này của anh Sạc là phải thành lập một huynh đoàn, trung tâm dành cho việc tĩnh tâm và cầu nguyện. Tại đây, tất cả chúng ta sẽ đến để tiếp nhận các huấn dụ mà cha chúng ta đã để lại. Tại nơi thờ phượng này, chúng ta không những chỉ chuyển cầu cho các dân tộc Hồi giáo, mà còn cho tất cả mọi dân tộc trên thế giới nữa. Nhà này sẽ là huynh đoàn thờ phượng đẹp nhất của chúng ta, nơi mà anh Sạc là đã bao năm mơ ước thiết lập một Zaula, một huynh đoàn, theo tiếng Á Lập, luôn chăm lo cầu nguyện và tiếp đón. Trích thơ đề ngày 19 tháng 3 năm 1949. Dự án mở huynh đoàn thờ phượng đã hiện diện ngay từ những năm đầu khi sáng lập dòng. Đối với chị Madeleine, đây là dự án tuyệt vời nhất so với các dự án khác, là trái tim của tất cả các huynh đoàn. Trích thơ đề ngày 9 tháng 11 năm 1948. Nhà Le Tupé được tổ chức từ năm 1948 với mục đích cổ võ việc chầu thánh thể liên tục ngày đêm bởi các tiểu muội và tất cả những ai muốn đến cầu nguyện với họ. chị Madeleine cũng có dự định lập một nhà thờ phượng trong mỗi nước. Tại các nhà này, hoạt động chính là cầu nguyện và chầu thánh thể, là cách bày tỏ tình yêu trọn vẹn nhất như anh Sạc là đã nói. Mặc dù đây là đặc điểm của các nhà thờ phượng, nhưng tất cả các huynh đoàn khác đều phải là một Nazareth thánh thể, có nhà tạm là tâm điểm. Cả các nhà lưu động trên xe roulotte, cả dưới lều. Năm 1949, du cư với các người du cư. Vào tháng 5, những cuộc hành hương theo truyền thống của người du cư tại Sainte-Marie-de-la-Mer, miền nam nước Pháp. Các tiểu muội đem xe roulotte của mình đến đậu bên cạnh các xe roulotte của các người du cư khác. Vì thấy các chị cũng sinh sống như họ trên xe roulotte, nên họ đã tiếp nhận các chị vào chi tộc họ. Lần đầu tiên, tôi thấy các nữ tu giống y hệt chúng ta. Nhắc lại ngày này, chị Madeleine đã viết như sau trong thư đề ngày 24 tháng 5 năm 1949. Chúng ta đã đi sâu vào đời sống của nhóm người này. Một thanh niên hăng hái nhất trong nhóm đã lần lượt dẫn từng người đến xem xe chúng ta, để cho tất cả thấy rằng các nữ tu này đúng là người du cư. Chúng ta cũng làm nghề đan rổ như họ, cũng nấu bếp trên ba viên đá như họ, cũng có các cuốn sổ đo người như họ, cũng bị cảnh sát xua đuổi như họ. Họ nói với nhau rằng các chị đó giống y như chúng ta vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc tập sách chị Madeleine và huynh đoàn tiểu muội Chúa Giêsu nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Quý vị, thưa các bạn, trong cuộc sống của một gia đình tự nhiên gồm ông bà, cha mẹ, con cái, anh chị em, cũng như gia đình dòng tu, hiệp hội, giáo xứ, giáo phận và gia đình giáo hội, luôn luôn có hai nguy cơ rình rập đánh phá, đó là lòng ghen ghét và sự chia rẽ. Vì thế muốn xây dựng gia đình một cách hữu hiệu, ở đây là gia đình hội dòng, người tu sĩ phải biết sống yêu thương và hiệp nhất. Yêu thương và hiệp nhất với các bề trên và các anh chị em cùng dòng. Hãy nhớ lại, bạn đã từ hư không mà tiến ra đời, tay không, lòng không, trí trống rỗng, tâm hồn trần trụi. Tất cả đều từ con số không to tướng. Bạn đã lãnh nhận được từ Thiên Chúa và hội dòng thật nhiều. Bạn nhận được mọi sự mà bạn đang có đây, mà không có một điều kiện nào nơi bạn để xứng đáng lãnh nhận những ơn ấy. Thiên Chúa, mẹ Maria, cha Thánh Giuse và hội dòng cũng như các bề trên đã ưu ái tuyển chọn bạn cách hậu đãi như thế. Các ngài mong đợi rất nhiều nơi bạn. Chỉ nội thực tại này đã quá đủ để khiến cho bạn phải ý thức được nhiệm vụ của mình đối với Thiên Chúa và hội dòng. Phải. Khi bạn đã vĩnh viễn giao hôn với Chúa Giêsu Kitô, bạn tình của bạn trong hội dòng bạn đang sống, thì đức tính đẹp nhất của một hiền thê đáng yêu là lòng chung thủy, sống chết với người yêu và gia đình của người. Vì thế, đừng tỏ ra một dấu hiệu nào cho thấy bạn chán ngán cộng đoàn mà Cha trên trời từ đời đời đã âu yếm đặt vào bạn. Bạn phải yêu thương, coi hội dòng như là gia đình của bạn, và ý thức rằng mọi việc làm, mọi tư tưởng, mọi lời nói của bạn, dù to dù nhỏ, đều rất quan hệ tới hội dòng. Vì bạn là thành phần của cộng đoàn, nên dù muốn dù không, mọi hành động của bạn đều trực tiếp hay gián tiếp âm hưởng trên toàn cộng đoàn. Những linh hồn đã chọn hiến, đặc biệt là các lớp tiền phong làm nền cho ngôi nhà hội dòng vì đã biết khiêm tốn chìm sâu xuống trong cuộc sống và thật lòng yêu kính hợp nhất chặt chẽ với các bề trên và với nhau trong hành động, trong lời nói và tư tưởng và cả trong phán đoán nữa, nên đã được Thiên Chúa và Mẹ Maria biệt đãi bằng cách ban cho nhiều ơn đặc biệt. Dĩ nhiên, chính Thiên Chúa ấp ủ nâng niu tinh thần sống thánh của hội dòng với tư cách là người chủ vườn. Ngài cần cù kiên trí vun sới, tưới nước, che đậy, chăm bón, cắt tỉa cách đặc biệt, bằng biết bao hồng ân dư tràn. Nhưng mỗi thành phần hội dòng đều có bổn phận cộng tác với Chúa trong công trình xây dựng hội dòng, mỗi người trong cương vị và nhiệm vụ của mình. Với ơn Chúa, với sự nâng đỡ của Mẹ Maria và với ý chí cộng tác trung thành ngoan thảo của toàn dòng, cây hoa xinh tươi ấy đã mọc lên trong vườn hoa muôn sắc của giáo hội. Phải tiếp tục vun sới, tưới bón luôn mãi để cho nó được lớn mạnh, sung sức liên tục. Đó là công việc của từng người trong cộng đoàn. Những người có nhiệm vụ thủ lãnh thì đem tất cả nghị lực, khả năng, thời giờ để thông đạt ý muốn thánh thiện của Thiên Chúa cho các anh chị em thuộc quyền. Những người dưới thì với tinh thần con cái, hãy chu trọn hết mọi nhiệm vụ của mình đối với Thiên Chúa, với chính mình và tha nhân. Hãy hăng hái nhiệt tâm cải thiện đời sống và triệt để thi hành cách cặn kỹ tinh thần dòng một cách anh hùng quảng đại, nhất là đón nhận với một niềm tin yêu phấn khởi những thánh giá trong đời sống dòng tu. Vì Mẹ Giáo hội hẳn trông đợi nơi các người sống đời thánh hiến một hoạt động đắc lực làm vinh danh Thiên Chúa và giúp ích thực sự cho các linh hồn. Có thế, cây thánh thiện của hội dòng mới luôn sống trong vòng tay quan phòng yêu thương và khôn ngoan chăm sóc của Thiên Chúa và sẽ luôn nở hoa xinh tươi và kết trái phong phú. Linh đạo, thơ ấu thiêng liêng, thôi thúc bạn phải cố gắng trở nên một trẻ thơ như Chúa Giêsu bé thơ trên cánh tay Mẹ Maria. Linh đạo trái tim yêu mời gọi bạn thực hành đức thương yêu trong tư cách hiền mẫu. Hãy thể hiện một đức tin mạnh mẽ, sống động, giúp bạn nhìn thấy Chúa hiện diện trong các bề trên và trong các anh chị em khác. Chỉ như thế, bạn mới góp phần xây dựng tòa nhà thánh thiện và hữu hình của Mẹ Dòng một cách vững chắc được. Vâng, chỉ khi nào bạn nhìn nhận chân thật Chúa hiện diện trong các bề trên, bạn mới có lòng yêu mến, kính trọng, cảm phục tận đáy lòng, và lúc đó bạn mới vâng lời tận tình như con trẻ, như Chúa Giêsu ấu thơ vâng phục Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, vì nhận rằng Cha Má tuy là thụ tạo thua kém Chúa vô cùng, cũng là đại diện hữu hình của Thiên Chúa Cha. Chỉ khi nào bạn nhìn thấy Chúa hiện diện trong các anh chị em khác và có tình yêu thật, thì bạn mới nhường nhịn, tha thứ, giúp đáp các anh chị em khác như tình mẹ thương con, và như thế mới là xây đắp hội dòng. Còn ngược lại thì bạn chỉ lùng củng với họ và chống đối các bề trên. Như thế thì chả còn gì là trẻ thơ yêu mến vâng phục, chả còn gì là mẹ yêu thương, và kết quả là bạn gây nứt rạn và phá đổ hội dòng. Nói cho cùng, trong cộng đoàn không thể không có các va chạm sâu sát, không thể không có những tính tình, ý kiến, quan niệm khác nhau và những khuyết điểm cá nhân, kể cả nơi các bề trên. Nhưng Thiên Chúa quan phòng như thế để giúp bạn thực thi tinh thần thơ bé, thể hiện tình yêu mẫu tử trong đức tin, trong ý chí và với nhiều tình yêu và giàu nghị lực. Vì thế mỗi khi gặp khó khăn, bạn hãy năng nghĩ lại biết bao ơn huệ tự nhiên và siêu nhiên đã lãnh nhận được qua Mẹ Dòng. Được đón nhận, yêu thương ấp ủ, nuôi nấng, may mặc cho, uốn nắn dạy dỗ, giáo dục cho nên người và nên một tu sĩ thánh thiện. Càng sống lâu trong dòng, bạn càng lãnh nhận được biết bao nhiêu nghĩa nặng ân sâu. Các bề trên đã phải hao tổn bao nhiêu chi phí, công sức, mồ hôi nước mắt, khổ lo để uốn nắn bạn nên người có kiến thức đạo đời và nên tu sĩ thánh. Chính vì thế Thiên Chúa, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse đòi buộc bạn phải có trách nhiệm và nghĩa vụ yêu kính, xây dựng và bảo trì hội dòng. Phải mang trong mình tất cả tiền đồ, tinh thần và tư chất tinh túy tuyệt hảo nhất của hội dòng. Để xây dựng hội dòng một cách hữu hiệu, cần phải có sự hiệp nhất yêu thương đối với nhau và gắn bó với các bề trên. Muốn được như thế, phải đốt to lên ngọn đèn đức tin và phải thật sự khiêm tốn bé nhỏ. Một tâm hồn tự ái kiêu căng không thể nào yêu thương hiệp nhất với các anh chị em khác và nhất là với các bề trên. Một khi lòng bạn yêu dòng, yêu các anh chị em khác, gắn bó với các bề trên, bạn sẽ tha thiết duy trì, xây dựng, phát triển và làm lớn mạnh mẹ dòng. Mềm mỏng, dễ lắng nghe, mau mắn cộng tác với các bề trên và các anh chị em khác và sống hòa hợp là bạn xây dựng hội dòng cách vững mạnh và tốt đẹp nhất vậy. Nhưng để được như thế, mỗi ngày hãy tiến sâu hơn vào tinh thần bé nhỏ, quên mình hơn, dấn thân hơn để có thể sống được với bất cứ ai, làm bất cứ việc gì theo khả năng và thích nghi được với bất cứ hoàn cảnh nào. Hãy tiến sâu hơn vào đời nội tâm, sống cuộc sống bên trong thật vững vàng, đừng chỉ dựa vào hình thức bề ngoài theo cảm tình. Những gì đã học biết được để tổ chức đời sống thiêng liêng, hãy tự vận động để thúc đẩy mình tiến lên. Đừng chờ có người dục hoặc lại buông xuôi tất cả, nhưng hãy luôn luôn nhìn thẳng vào mục đích thánh thiện mà Thiên Chúa đã vạch định cho toàn hội dòng và cho từng thành viên để làm động cơ tiến tới mỗi ngày. Nếu các bạn thuộc những lớp đàn anh đàn chị thì lại càng phải mặc lấy tâm tình người cha người mẹ để thay ba má và săn sóc dạy dỗ các em, có khi cũng sửa phạt nữa. Nhưng trong mọi trường hợp, phải luôn tỏ ra yêu thương các em và làm gương sáng cho chúng. Các bạn cũng giống như hai cái dây cột hai đầu võng, nếu dây chắc thì mới an toàn cho đứa bé, nếu lỏng thì đứt. Và em bé sẽ chỉ còn vỡ đầu, gãy tay, quẻ chân. Hãy thấu suốt tinh thần thơ ấu thiêng liêng để kiên vững những người đến sau. Công tác đặc biệt của các bạn là phải cẩn mật canh giữ, nuôi dưỡng đời sống tinh thần của các anh chị em khác. Đặc biệt khi các bạn là những tu sĩ cao niên yếu đau, thân xác mòn mỏi, không còn làm được nhiều việc tay chân như các bạn muốn để giúp ích chung nữa. Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse muốn các bạn giúp ích cho hội dòng bằng cách chịu khó, cố gắng vâng lời các anh chị em khác như Chúa Giêsu ấu thơ đã vâng lời cha má. Hãy chịu khó lợi dụng thời giờ được phép để đọc kinh, để đọc sách và nhất là để cầu nguyện với cha má và chầu mình Thánh Chúa để kéo đổ ơn lành xuống trên hội dòng, trên giáo hội, trên quê hương Việt Nam và trên toàn thế giới.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Xin bắt đầu những phút cầu nguyện hôm nay với chuyện dụ ngôn về những cây dừa. Đó là những cây dừa cao vút như muốn vươn lên đến tận trời cao. Những làn gió nhẹ mơn trớn những cành lá xanh tươi, cho ta cảm tưởng những cây dừa cao vút đó đang vui hưởng cuộc sống và hãnh diện với chiều cao của mình. Rồi một hôm, giữa rừng dừa cao vút, người chủ mướn thợ đến trồng thêm loại dừa mới thấp lùng, nhưng lại sai trái. Những cây dừa cao vút nhìn xuống các cây dừa thấp lùng với sự khinh bỉ và đùa cợt bảo nhau. Kìa xem, những cây dừa xấu xí lùng tịch kia, làm sao chúng có thể bằng chúng ta và thay thế chúng ta được? Những cây dừa lùng kiên nhẫn nhịn nhục trong thinh lặng, và chỉ chú tâm đến việc duy nhất là làm sao để trổ thật nhiều bông và có trái thật sai. Những cây dừa cao vút thì chỉ màng đến việc đùa với gió, và hết đùa với gió thì lại rủ nhau trêu ghẹo những cây dừa lùng. Chúng bảo nhau, kìa xem những cây dừa lùng, trái đụng xuống đất. Từ nay, nghệ thuật leo dừa cao, vì mấy cây dừa lùng tịch đó mà sẽ bị mai một đi. Thật là uổng. Nè mấy chị dừa lùng kia ơi, hãy nhìn xem chúng tôi đây. Chúng tôi là niềm hãnh diện cho loài dừa chúng ta, buộc con người phải ngứa mắt nhìn lên và phải cố gắng để có thể khắc phục chiều cao của chúng tôi. Những cây dừa lùng vẫn một mực im lặng. Rồi bỗng một ngày kia, trận cuồng phong to lớn kéo đến. Lúc đầu những cây dừa cao lớn không sợ hãi, mà lại vui mừng vì được dịp đùa với gió một cách mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng cuồng phong càng lúc càng tăng thêm, làm cho những cây dừa cao một số bị gãy ngang, một số khác bị tróc gốc. Sau trận bão, vườn dừa chỉ còn lại những cây thấp nguyên vẹn với những trái sai nước ngọt. Quý vị và các bạn thân mến, xem quả biết cây. Người ta thường đánh giá những cây qua các trái của chúng, chứ không bằng dốc dáng bên ngoài cao thấp. Giá trị con người hệ tại nơi phẩm tính và những nhân đức tốt lành, chứ không lệ thuộc vào những dáng vẻ, những màu mè của quần áo. Tục ngữ Việt Nam có câu, cái nết đánh chết cái đẹp. Cần phải cố gắng luyện tập những đức tính tốt cho mình hơn là chỉ lo chân diện bên ngoài. Nơi phúc âm theo Thánh Matthew, chương 7 câu 15 đến câu 20, Chúa Giêsu đã căn dặn các đồ đệ của Ngài như sau. Chúng con hãy coi chừng những tiên tri giả. Chúng mang lốc chiên mà đến với chúng con, nhưng bên trong chúng là sói tham mồi. Do quả của chúng các con sẽ nhận biết chúng. Há người ta lại hái trái nho nơi bụi gai, hay trái vả nơi cà cuốc hay sao? Cũng vậy, phàm cây lành thì sinh trái lành, cây độc sinh quả độc. Cây lành không thể sinh quả độc, và cây độc không thể sinh quả lành. Phàm cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi mà quăng vào lửa. Ấy vậy, do quả chúng, các con sẽ nhận biết chúng. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi áp dụng những lời này cho kẻ khác, thì hãy áp dụng cho chính cuộc sống bản thân chúng ta. Anh chị em xung quanh sẽ xét xử lòng tin Kitô của chúng ta qua những việc lành, việc tốt, việc thiện mà chúng ta làm, chứ không do những lời khoe khoang, những chân diện bên ngoài. Trách nhiệm sống đạo của mỗi người Kitô thật là nặng nề. Nhưng ơn Chúa sẽ đủ cho những ai biết cộng tác với Ngài. Lạy Chúa, xin giúp con sống đức tin thật sự và làm chứng cho Chúa bằng những việc làm cụ thể. Amen.
Con muốn hát muôn lời xin cảm tạ. Những lời nghẹn ngào đến tận trong tim. Con muốn hát cho cùng đời trắng sao. Kinh thành bài ca cảm ơn. Bài ca dài. Thank you.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m. Xin Thiên Chúa ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume.